đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Hiếu, trưởng ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Phước Long Phật Tích. Kính thưa Thượng tọa Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn cùng Chư Tôn Đức. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, nhân dịp trở về chùa Phước Long lần này, thầy xin gửi đến các quý Phật tử đề tài bốn thệ nguyện lớn, vốn được xem là con đường nhập thế của những người đang đi trên đạo Bồ Tát, vốn mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự bình an cho những người hữu duyên. Để đào sâu vào bốn thời nguyện lớn, chúng ta cần phân biệt ba khái niệm sau đây: ý nguyện, cầu nguyện và pháp nguyện. Ý nguyện thông thường là sở thích của chúng ta, phần lớn là mang tính nhất thể. Tôi có ý nguyện đi chùa, tôi có ý nguyện làm kinh doanh, tôi có ý nguyện làm bác sĩ, tôi có ý nguyện làm quản trị đất nước, vân vân và vân vân. Các ý nguyện đó là những cái dự toán, dự tính, nguyện vọng của chúng ta về một chương trình, kế hoạch, khuynh hướng hay là lý tưởng, và phần lớn chúng sẽ diễn ra trong thời tương lai. Điều đó lệ thuộc rất nhiều vào tính điều kiện. Có khi có nhiều người có vô số các ý nguyện, ước nguyện, nhưng và rồi để lại sau lưng khi nhắm mắt lìa cuộc đời, không làm được việc gì hết. Nói cách khác, có những ý nguyện hiện thực, nhưng cũng có rất nhiều các ý nguyện xa rời thực tiễn. Người tu học Phật sẽ không giam nhốt mình trong những ý nguyện nó quá mơ hồ và không thể thực hiện được trong đời sống hiện thực này. Cho nên các ý niệm vụt xuất hiện ở trong đầu chúng ta rồi cũng lại trôi qua rất nhanh. Nhưng mà có những cái ý nguyện trở thành tâm nguyện và nó theo đuổi chúng ta trên cả một kiếp người này. Những tâm nguyện đó, nên được thực hiện theo chiều hướng mang lợi lạc cho mình và chia sẻ an vui hạnh phúc cho người khác. Cầu nguyện là một trạng thái tôn giáo xuất hiện phần lớn với các tín đồ thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thời Đức Phật còn sống đó, các đệ tử Đức Phật chưa từng được hướng dẫn cầu nguyện vì Ngài không khích lệ sự cầu nguyện. Bát chánh đạo là con đường tâm linh được Đức Phật khám phá, không có yếu tố nào là chánh cầu nguyện. Tất cả đều được hướng vào trí tuệ, thiền định và đạo đức. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng vài trăm năm, Phật pháp bắt đầu trở nên xa dần với cái truyền thống nguyên thủy. Các ý niệm và phương pháp cầu nguyện của các tôn giáo khác đó đã bắt đầu được tác động, tương tác. Cho nên cũng có nhiều trường phái Phật giáo sử dụng cầu nguyện như là một phương tiện nhằm giúp cho người tu học Phật đó có thể trải nghiệm được tâm của mình cho sự chứng minh và mong mỏi được gia trì bởi các Đức Phật và các Bồ Tát. Cầu nguyện bắt đầu có mặt như là một hình thức tôn giáo ở trong đạo Phật. Cầu nguyện có hai nội dung: cầu cho bản thân và gia đình, cầu cho các đối tượng khác. Bản thân và gia đình thì liên hệ đến công ăn việc làm, tại vị, mua mai bán đất, hạnh phúc, bình an và nhiều cái ước nguyện chân chính và cao quý. Trong sự cầu nguyện á, thì chúng ta là người cầu nguyện là hệ quy chiếu. Tất cả mọi nội dung được hướng về tập trung vào trong bản thân mình. Và do vậy đó, chúng ta đang mong mỏi, và các mong mỏi này nó đặt trên nền tảng của cái lòng ước vọng, ít nhiều gì nó có mang tố chất của lòng tham, mặc dù là tham tích cực. Và cầu nguyện cho thai nhân á, nó là cái dục di túc, tức là mình phát khởi tâm lành muốn chia sẻ những cái giá trị cao quý, muốn hồi hướng công đức, vân vân. Những cầu nguyện đó bao gồm cầu nguyện cho hòa bình, cầu nguyện cho đất nước được phát triển, cầu nguyện cho mọi người được cơm no áo ấm, cầu nguyện cho nhân loại tiếp nhận được đạo Phật để sống hạnh phúc và bình an. Tố chất cầu nguyện này được khích lệ trong đạo Phật, và cái cầu nguyện đầu đó là không được khích lệ lắm. Nhưng bây giờ đó, nhiều Phật tử, nhân viên là Phật tử đến chùa thì ít bận tâm đến vế thứ hai của sự cầu nguyện, mà chỉ tập trung vào vế thứ nhất thôi, tức là cầu cho mình, cho người thân thôi, mà thỉnh thoảng lại không đặt nền tảng cầu nguyện đó trên sự thực tập để biến nó trở thành những hiện thực với cái tác động của nhân quả. Cho nên không khéo đó, lối cầu nguyện đầu và những cái tâm nguyện ý nguyện sẽ trở thành là cầu bất đắc khổ, một trong 8 điều khổ mà Đức Phật đã liệt ra trong bài kinh đầu tiên sau khi ngài giác ngộ. Mong muốn mà không tự nguyện dẫn đến sự không thỏa mãn, không hài lòng, không như ý, và đây là trạng thái tiêu cực của tâm. Phát nguyện là mở lòng chúng ta ra để cho tâm mình trở nên rộng lượng hơn, cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Và đối tượng được quan tâm trong sự phát nguyện không phải là bản thân mình, người thân của mình, mà là chúng sinh. Khi tâm vô ngã và lòng vị tha bắt đầu được mở rộng, lan truyền, phổ biến, các hành động chúng ta chưa thực hiện được cũng đã có những cái tác động nhất định để góp phần tạo ra một sự thay đổi tích cực cho nhân sinh. Các pháp nguyện như thế có ý nghĩa rất lớn. Trong Kinh Đại Thừa, pháp nguyện gồm có 2 nội dung. Pháp nguyện cao nhất đó là phát tâm Bồ Đề, tức là làm sao để cho tâm mình hướng về sự giác ngộ, đi trên đường giác ngộ, thực tập sự giác ngộ và đạt được từng bước sự giác ngộ. Những vị xuất gia có lý tưởng luôn không quên mục đích cao quý và quan trọng nhất này. Những người tại gia tu theo Bồ Tát đạo cũng cần phải phát nguyện cho nền tảng là phát tâm Bồ Đề, tức là lấy trí tuệ làm nền tảng, hướng đến trí tuệ, sống trí tuệ và phụng sự bằng trí tuệ. Giá trị lợi lạc rất cao cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Phát nguyện đơn giản hơn là phát nguyện làm các Phật sự, mà đối tượng của Phật sự là chúng sinh, tức là các con người cụ thể, các hoàn cảnh khổ đau cụ thể, những vấn nạn cụ thể, chúng ta phải góp phần giải quyết chúng một cách dứt điểm và không để lại các phản ứng phụ liên hệ đến nỗi khổ và niềm đau. Phát nguyện theo hướng thứ hai này là phần lớn các Phật tử có thể làm được. Còn ở điều 1, chưa cần bận tâm. Vì những vị xuất gia có lý tưởng, tu học chân chính, có phương pháp, trong một không gian tâm linh của các chùa, trọn thời gian một ngày gần như là 16 giờ của việc tu tập mà vẫn chưa chắc có thể đạt được sự giác ngộ. Theo nghĩa, nhập vào dòng thánh, vẫy tay chào với dòng đời, người tại gia hướng tới điều đó là còn xa về lắm. Cho nên chỉ cần phát nguyện độ sinh, chia sẻ lại những gì mình biết cho cuộc sống, cho những người hữu duyên, trước nhất là những người thân thương là đủ rồi. Và những người có chí nguyện cao hơn có thể từng bước tu tập như cách thức mà các vị xuất gia phát tâm Bồ Đề. Trên nền tảng phân biệt ba khái niệm: ý nguyện, cầu nguyện và phát nguyện, giờ đây chúng ta sẽ đi vào bốn nội dung chính mà người tu tập Bồ Tát cần phải thực hiện trong cuộc đời. Tứ hoằng thệ nguyện. Thệ nguyện một: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Khái niệm chúng sinh đó, trong triết học Phật giáo được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, là một khái niệm triết lý, viết tắt từ cụm từ giả chúng duyên di sinh, cố viết chúng sinh. Bất cứ sự vật hiện tượng nào nương vào nhiều duyên mà hình thành, tạm gọi là chúng sinh, tức là sinh ra từ nhiều duyên khác. Chúng đây là nhiều. Khái niệm triết lý của Đạo Phật Đại Thừa sơ khai đó tồn tại từ khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Và về sau này đó, khái niệm chúng sinh được mở rộng là chúng sinh hữu tình thức và chúng sinh vô tình thức. Hữu tình thức cao nhất là con người, kế đến là các loài động vật. Và chúng sinh vô tình thức đó chỉ cho vũ trụ, trời mây non nước cỏ cây hoa lá. Nguyện độ tất cả chúng sinh trong tình huống này đó, đối với những người đi theo trường phái Đạo Phật Đại Thừa giai đoạn về sau đó, muốn dụng ý là độ luôn chúng sinh có tình thức và độ chúng sinh vô tình. Độ chúng sinh vô tình là một cách nói ẩn dụ thôi. Chứ chúng sinh vô tình thức gồm các loài thực vật, các loài khoáng vật, làm sao mà cảm nhận được cái gì mà độ? Ta không thể thuyết pháp cho cây cỏ nghe, ta không thể giảng đạo đức cho núi đá nghe, ta không thể nói tâm linh cho sông biển nước nghe. Ta chỉ có thể nói Phật pháp cho con người. Mà trong con người đó phải nói đúng ngôn ngữ nữa. Người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, người nghe Anh, Pháp, Mỹ, Đức không có hệ thống thông phiên dịch là không thể hiểu được. Mỗi khi thì sư Nhất Hạnh đi thuyết giảng ở đây nào, hệ thống thông phiên dịch trung bình là 10 ngôn ngữ. Vì thì sư có được lợi thế là các đệ tử xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau ở châu Âu, cho nên thông phiên dịch trực tiếp đã làm cho những người khác ngôn ngữ có thể hiểu rõ được chánh pháp giảng dạy từ thiền sư thông qua hệ thống phiên dịch. Như vậy, để độ được chúng sinh là con người đó, ta phải có các phương tiện và cái sự thích hợp. Từ việc sử dụng các phương tiện này, hiệu quả của việc hóa độ và cứu giúp mới có thể được thực hiện. Không khéo các quý Phật tử phát nguyện khống, tức là mình đặt ra một cái tiêu chí quá cao, mà trên thực tế thì chúng ta chẳng làm được bao nhiêu so với cái nội hàm và cái nội dung được chúng ta đặt ra như là một sự phát nguyện. Độ hết tất cả chúng sinh, trong đó có chúng sinh vô tình. Đa khi mỗi ngày mình vẫn ăn mặn, ăn mặn là mình còn chưa độ được chúng sinh có tình thức là các loài động vật gia súc đây. Đang khi mỗi ngày mình vẫn phá cây cỏ, góp phần tạo hiệu ứng nhà kính, làm cái nóng dần lên, rút ngắn tuổi thọ của hành tinh và sự sống con người và các loài khác bị đe dọa. Như vậy cái lời phát nguyện của chúng ta và các hành động nếu không khéo nó trở nên là choảng nhau, đối kháng nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau. Do đó sự phát nguyện chúng ta trở thành là phát nguyện không hiện thực. Giai đoạn thứ ba của đạo Phật Đại Thừa đó sử dụng từ chúng sinh để chỉ cho con người, và khái niệm này là xác thực hơn. Chúng sinh vô biên thời nguyện độ được hiểu là độ tất cả con người. Nội dung con người là quá rộng rồi. Hiện nay trên toàn cầu chúng ta có 7 tỷ người vào tháng 12 2012, bây giờ có thể trên 7 tỷ người rồi. Chúng ta có 10 tôn giáo lớn thế giới. Tín đồ Phật giáo theo thống kê có đăng ký trong các hệ thống lý lịch chức năng hoặc chứng minh nhân dân hoặc hệ thống tương tự là khoảng 500 triệu người trên toàn cầu thôi. Trên thực tế thì số lượng Phật tử có thể đạt được cái ngưỡng khoảng 1 tỷ trên 7 tỷ, vì ở những nước xã hội chủ nghĩa bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, vì những lý do tế nhị xã hội, các kê khai lý lịch đó không được chuẩn, cho nên có nhiều người là Phật tử nhưng vẫn để là không tôn giáo. Nói cách khác, cho đến thời điểm hiện tại đạo Phật mới độ được 1/7 con người trên hành tinh ta. Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo và các tôn giáo khác chia sẻ số lượng quần chúng trên hành tinh và độ, thậm chí Công giáo độ nhiều hơn chúng ta nữa. Như vậy cái khái niệm mà độ tất cả con người qua độ chúng sinh đó, chúng ta mới làm được 1/ nào đó thôi, chưa phải là trọn vẹn. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử, khi chúng ta phát nguyện đó, phát nguyện cái gì chắc cú cái đó, tức là mình nêu ra một cái tiêu chí và tiêu chí đó là có khả năng thực hiện được, hơn là chúng ta cứ nói một cái gì đó nó quá mong lung, quá xa vời thực tiễn, mà trên thực tế nó chưa chạm được trái tim của người thân thương chúng ta. Lấy đâu mà chạm được trái tim của những người dân, những người khác tôn giáo? Do đó đã kịp phát nguyện độ con người, ta phải đặt ra các tiêu chí, tiêu chí ngắn, tiêu chí dài để làm từng giai đoạn một. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, bậc cao tăng vĩ đại của Phật giáo Việt Nam thời cận đại, là thầy của các bậc cao đức ngày nay, bao gồm Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Nhất Hạnh và nhiều bậc cao túc khác, đã phát nguyện chia cuộc đời của Ngài ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tu học đến nơi đến chốn. Giai đoạn 2 là làm Phật sự đến nơi đến chốn. Và giai đoạn 3 chuyên tu để giác ngộ giải thoát. Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ trước khi nhắm mắt lìa khỏi đời đó đã phát nguyện, khi tái sanh tôi chỉ làm một trong 2 vai trò. Nếu làm người đời, tôi phát nguyện làm tổng thống hoặc chủ tịch nước để hướng dẫn đất nước theo khuynh hướng Phật pháp, thượng tôn luật pháp, thượng tôn Phật pháp. Nếu tôi làm tăng sĩ thì trở thành là chủ tịch hay là tăng thống của giáo hội để hướng dẫn tăng đoàn và các Phật tử tu theo chánh pháp. Các phát nguyện như thế là vừa phải đối với một bậc cao túc. Trong các kinh, đặc biệt là kinh điển Pali Nguyên Thủy đó, Đức Phật ít khi nào dùng cái điều là độ hết tất cả chúng sinh lắm, như chúng ta phát nguyện theo khuynh hướng của Đại Thừa. Mô tả về cái chức năng có mặt của Đức Phật ở trên cuộc đời này đó đơn giản như sau: có một người này các đệ tử khi có mặt trên cuộc đời mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lạc và an vui cho chư thiên và loài người. Cái vế đầu nhấn mạnh là cho số đông, chứ không phải là cho tất cả. Tất cả là một khái niệm vô cực. Tất cả đều bao gồm các chúng sinh là con người, các chúng sinh là động vật, các chúng sinh là vô tình thức, và không ai có thể làm được việc đó, bao gồm Đức Phật. Nên Ngài nhấn mạnh đó là lợi ích cho số đông, chứ không thể là lợi ích cho tất cả chúng sinh. Và nếu áp dụng cái ngữ cảnh đó trong bối cảnh chính trị xã hội hiện đại, các lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân cần phải được loại trừ, vì số đông là số ưu tiên. Tại sao không thể lợi ích cho tất cả? Vì nghiệp của người khác nhau, tự do ý chí khác nhau, dẫn đến hành động khác nhau, khuynh hướng khác nhau, chính trị khác nhau, tôn giáo khác nhau. Ta có nguyện vọng chân thành đi nữa cũng không độ được, vì họ không có duyên. Sau khi nhiều lần nỗ lực cứu dân tộc của mình, dòng họ Sakya thoát khỏi nạn diệt chủng của vua Tỳ Độ Ly, không thành công. Đức Phật đã phát biểu có ba điều Ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết chúng sinh, mặc dầu độ được vô số chúng sinh. Thứ hai, không thể độ được các chúng sinh không có duyên với Ngài. Người không có duyên bao gồm người cống cao, người cho rằng đó, triết học của họ, tôn giáo của họ là đỉnh cao, không ai có thể hơn. Người cố chấp, thành kiến, mặc cảm, tự ti, giống như là đậy cái nắp lại của tâm, cho nên có rót chánh pháp vào cũng không tiếp nhận được. Và thứ ba là không thể độ những người khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi rồi. Ba điều không thể làm được của Đức Phật, tất cả các Phật tử cần phải tạc và ghi lập, để chúng ta không phải bị dẫn dụ bởi các huynh hướng phương tiện rằng là các Đức Phật phát nguyện lớn có thể làm được tất cả mọi thứ, bao gồm là độ chúng sinh bằng lòng từ bi. Độ chúng sinh là phải dựa vào nhân quả, phát nguyện là mở tâm ra thôi. Còn từ lúc phát nguyện cho đến đạt được cái thành tựu Phật sự qua nhân quả đó, lệ thuộc hoàn toàn vào duyên, duyên thuận, duyên nghịch và những con người liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Phải hiểu thiết thực như thế để chúng ta không phải sống bằng thực phẩm của những chiếc bánh vẽ. Đạo Phật không cho chúng ta ăn bánh vẽ, mà cho chúng ta ăn bằng các sự thực tập cụ thể. Cho nên ăn Phật pháp vào là chúng ta có được cái kết quả an lạc ngay lập tức liền. Có ăn là có no liền, giải quyết được vấn đề khổ đau liền. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử đó đưa ra tiêu chí như sau: mỗi người phát nguyện, thay vì nói là độ tận chúng sinh, biết chừng nào làm được, Phật còn chưa làm được, quý vị hãy phát nguyện một năm tôi sẽ độ được 12 người, tức là một tháng độ được một người. Làm sao? Trong làm ăn nè, ở chợ búa nè, rồi đối tác nè, bà con nè, người thân nè, mỗi một tháng chúng ta phải độ được một người, dẫn người đó về chùa quy y nơi mà mình đang tu học, để họ chính thức là Phật tử và có cơ hội vẫy tay chào với nó khỏi niềm đau. Phải đưa ra tiêu chí cụ thể mới làm được, chứ mình có phát nguyện hoài mà không làm gì hết, chúng ta rơi vào cầu vấp đắc khổ. Nếu chồng chưa là Phật tử, phải nêu quyết tâm sống tốt, có trách nhiệm thương chồng con, thay đổi tâm tính, an lạc hạnh phúc cho gia đình và góp phần làm cho gia đình được hạnh phúc, thì chồng sẽ trở thành ô xin chở mình đến chùa, cùng tham dự khóa tu, cùng tham dự các buổi lễ, lệ lạc vô cùng. Thay vì đi phải trốn ổng, làm từ thiện phải giấu, làm các Phật sự không dám cho chồng biết. Làm từ tốt mà phải khổ vậy chứ làm gì? Cô có làm sao độ chồng mình được? Bởi như thế thì quý bà phải tu đúng. Chứ còn các quý bà tu các cụ kiệu nha, về nhà cấm vận chồng, không quan hệ giới tính, đang khi Đức Phật có cấm việc này đâu. Hiểu sai, làm trật. Các ông chồng đó mặc cảm với Phật, mặc cảm với thầy tu, cho nên là sợ vợ đi chùa rồi mốt đi tu luôn. Các ông ấy kháng cự ngầm, có thương vợ lắm thì chở vợ đến chùa, ngồi về cổng chùa, vợ tụng kinh xong rước vợ về nhà. Độ chưa được chồng mình mà phát nguyện chi mà độ tất cả chúng sinh cho mệt vậy? Độ con phải hướng dẫn con làm Phật tử từ nhỏ, Trong 9 tháng 10 ngày mang thai, các quý Phật tử hãy sử dụng phương pháp thai giáo, ăn chay, niệm Phật, làm việc thiện, hướng tâm lành, nuôi lớn từ bi hỷ xả, tâm vô ngã, lòng vị tha, tác động trực tiếp vào tâm trạng của đứa con thông qua cái nhau. Lối sống tiêu cực, tiêu thụ tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực cần phải chấm dứt trong thời gian mang thai. Chồng phải hỗ trợ vợ, vợ đồng hành với chồng, đứa con đó sẽ mang được các tố chất đạo đức khi được sinh ra. Đến 3 tuổi, các quý Phật tử hãy cho con mình bán khoáng cho chùa theo tập tục của miền Bắc và Bắc Trung Bộ, để con em chúng ta trở thành Phật tử nòi, Phật tử dòng từ nhỏ. Lên 5 tuổi, các trẻ thơ ngày nay rất thông minh, phải phát triển các giác quan sớm hơn thế hệ chúng ta đến 3-4 tuổi. Chúng đủ sức để hiểu và tiếp nhận được lễ quy chánh thức là Phật tử. Đến 13-14 tuổi, nếu con em chúng ta chưa hình thành, tiếp tục dẫn đến ngôi chùa mà trước đây đã từng quy để quy thêm một lần nữa, hâm nóng niềm tin Phật pháp và sự quy ngưỡng ta bảo nói chung. Từ nhỏ là Phật tử, con em chúng ta sẽ biết hiếu thảo nè, có tinh thần tự lập nè, biết bốn trọng ân nè, lòng vô ngã, tâm vị tha nè, bố thí cúng dường là việc lành, từ bỏ ác tôn trọng luật pháp, phát triển lương tâm nè, thì chúng ta không phải khổ đau để điều trị bệnh tật và phá phách hư hỏng của con em của mình do tập tành các thói quen xấu và chơi với bạn bè xấu, tập nhiễm các cái hoạt động xấu. Thì chờ con khổ đau rồi mới dẫn đến nhờ các thầy các sư cô giúp quá muộn rồi, đến lúc khác mới đầu giếng, chúng ta sẽ có cơ hội bị chết khác. Phật không thể độ những người không có duyên, Phật không thể độ người mà quả xấu đã đến lúc chín muồi. Nên nhớ hai điều này để chúng ta phải thực tập và hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ. Một năm một người dẫn được 12 người khác là Phật tử được công đức vô lượng. Độ chừng đó thôi, chứ đừng phát nguyện độ tất cả chúng sinh là không nổi đâu. Và bằng cách thức này, cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa cuộc đời, toàn bộ thân bằng quý tụi chúng ta đều là Phật tử hết. Làng xóm chúng ta sẽ là Phật tử. Muốn như thế chúng ta phải sống làm gương. Chứ Phật tử mà chơi đề nè, rồi cho vai nặng lãi nè, sử dụng xã hội đen nè, thế là làm sao người ta cảm thấy bái phục Đức Phật? Người ta nhìn vào cái tấm gương của mình, đời sống của mình á chưa chuẩn, sống không phù hợp luật pháp, mà khuyên người khác là Phật tử, làm sao ta theo? Một tay làm tội, một tay làm thiện, rồi khuyên người khác đi theo mình, ai dám theo? Hai tay cùng làm thiện. Hoặc nếu chưa được cơ hội đó thì một tay làm thiện, tay kia còn lại không làm điều ác, chúng ta mới nói người khác nghe được. Đó là cái cách thức chúng ta độ chúng sinh. Độ chúng sinh bằng đời sống đạo đức và tấm gương chuẩn mực của mình rất thiết thực và có kết quả. Thệ nguyện 2: phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Cái điều vô tận đây là nói chung rất nhiều thôi, chứ phải là không có ngần mé, không có kết thúc. Phiền não đó, tức là những cái tâm niệm, những trạng thái cảm xúc, thái độ tâm lý, tâm tư và nhận thức làm cho tâm mình trở nên sầu bi, u não, không vui, bất hạnh, và nó tạo ra rất nhiều các chướng duyên, nỗi khổ và niềm đau. Nói chung phiền não không nhiều đến độ là vô tận. Phiền não có giống chính, có giống phụ. Nó giống như là một thân cây, có rễ cây, có thân cây, có nhánh cây, có lá cây. Phiền não gốc thì gồm có tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Giải quyết các vấn nạn của phiền não nên tập trung vào bốn nhóm chính này. Giải quyết được bốn cái chính này là gần như là chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các dây mơ rễ má bà con thân quyến kẻ đồng hành của chúng. Cho nên là tháo mở và chịu có phiền não phải biết tập trung, và chúng ta phải đánh giá chính mình xem trong cuộc sống thường dân ta bị vướng kẹt vào phiền não nào để vượt qua. Có những người sống rất giản dị, không tham lam, không sở hữu quá, biết hài lòng, biết đủ, chung thủy một vợ một chồng, giản dị, bình dân, chất phác, thật thà, thì cái hạt giống tham đó là chuyển hóa khá tốt rồi. Thế chúng ta chỉ cần tập trung tu thêm một phần nào đó là nó có kết quả trọn vẹn ra. Nhưng mà có người đó thì đã bị vướng nặng vào sân, mà mình không chịu tìm đọc những bài kinh sân, dạy về sân, chuyển hóa sân, thì làm sao chúng ta có thể vượt qua được đó? Dùng danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, dùng câu thần chú Án Ma Đi Bắt Di Hồng, chúng ta chỉ tạm lắng yên nó trong thời gian thực tập thôi. Gốc rễ chưa được chuyển hóa, các phiền não này có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, khi mà chúng chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là phát triển liền. Ai sống ở phương Tây để ý đến lúa mạch đó, trong mấy tháng mùa tuyết rơi chú không có chết, nằm phục kích yên. Sau khi mùa tuyết tan rồi đó, chúng sanh sôi nảy nổi tốt hơn bình thường. Ai làm đồng án đều biết rõ về các cái quy luật đó. Cỏ không chết đi vĩnh viễn, các hạt giống không mất đi vĩnh viễn, chỉ cần có một cái cơ hội chúng sẽ bộc phát lên thôi. Thói quen, tâm tưởng, hành vi, lối sống, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết lý, những gì mà ta đã từng trải qua rồi nó không mất đi. Nếu như không có những cái lực bù trừ, lỗi trừ, nó sẽ theo đuổi chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác. Và do đó nếu không nỗ lực chuyển hóa chúng đến tận gốc rễ đó, nó có thể tái phát giống như cơn bệnh vậy. Bỏ gây tái phát thì cái cơ thể chúng ta nó bị yếu hơn, vì vi trùng nó quen với cái cách đánh của kháng thể, nó biết được cái phương pháp binh pháp của kháng thể, và nó có thể tấn công mình và hành hạ mình nhiều hơn. Để độ được các phiền não đó, thì thầy khuyên các quý Phật tử lưu tâm các điều sau đây. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tin rõ phiền não và khổ đau mà mình đang bị vướng kẹt là cái gì. Nhiều tỷ phú triệu phú chết không phải thiếu tiền điều trị bệnh, không phải thiếu bác sĩ giỏi hay là bệnh viện hay, mà là vì không chẩn đoán ra được gốc rễ của bệnh nằm ở chỗ nào. Vấn nạn nằm ở chỗ đó. Có nhiều Phật tử cứ đổ lỗi cho quá khứ thôi, nhất là các chị phụ nữ kém duyên chồng con đó. Ở tuổi 30 ngoài mà chưa có con, nhiều phụ nữ khổ lắm, sợ ở giá, y tế, thầy bói, phong thủy, địa lý, tử vi, nhân điện, ngoại cảm, vân vân. Rồi sẽ nói rằng là kiếp trước đó, bà đó để cho người ta đeo đuổi làm cho người ta khổ đau mà không thèm cưới, cho nên kiếp này đó thương hết người này người đó mà không ai thèm cưới lại, là nhân quả đó phải ráng mà chịu, cắn răng mà đựng. Nghe về rồi thôi, hết muốn ăn uống gì, hết muốn làm ăn gì, cái chấp nhận số phận ăn bài. Họ là ai đâu mình phải tin họ như là chân lý. Đó là nói mê tín, không kiểm chứng được. Họ không phải là người chứng đắc có được năng lực túc mệnh minh, tức là biết được duyên quá khứ, kiếp quá khứ, từ đại cương đến chi tiết của chính họ, lấy đâu mà biết được mình. Đức Phật biết được túc mệnh minh là biết của chính Ngài, chứ Ngài chưa bao giờ nói trong kinh rằng là Ngài biết hết tất cả cái duyên của các chúng sinh trong quá khứ. Còn thiên nhãn minh là biết được tiến trình nhân quả tái sinh của chúng sinh ở trong tương lai. Còn các thầy bói là ai đâu mà dám cao ngạo nói rằng là mình biết được chuyện quá khứ. Chuyện quá khứ của họ họ còn chưa rành, vì họ cũng là người phàm như chúng ta thôi. Họ học được ba vẽ, chỉ cần bỏ ra vài ba tiếng đồng hồ đọc vài quyển sách là hiểu được cái đó. Đâu thể là biết họ thành hệ quy chú chân lý mà phải tin theo. Bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy chúng ta phân tích nhân quả ở gốc rễ hiện tại này. Quá khứ chỉ là một cái đà, một cái duyên thôi, chứ không phải là quyết định. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật tuyên bố như sau: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai, chỉ rõ con đường bát chánh đạo để kết thúc khổ đau thôi. Vạch mặt chỉ tên khổ đau thì gồm có hai phương diện. Thứ nhất, phải xác định rõ cái khổ đau mình đang vướng phải là cái gì, và thứ hai, phải truy tìm cho bằng được nguyên nhân đầu mối tại sao chúng ta bị khổ đau. Ai thất bại trong việc xác định hai điều vừa nêu không thể nào có được hạnh phúc. Từ khách sạn Nhật Thành ở đường Phan Bội Châu, thành phố Nha Trang, đến chùa Phước Long Phật Tích chỉ trên dưới 10 cây số thôi, là những người ở tại thành phố Nha Trang đó ít nhiều gì cũng biết được, nhưng mà những tài xế và hành khách hành hương từ thành phố Hồ Chí Minh ra là bí lùng. Nếu không có người dẫn đường bởi sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Nhật Hiếu hồi sáng này, có lẽ ba xe sẽ đi lạc. Con đường vật thể đó nó có bản đồ nè, rồi nó có navigator nè để chỉ đường nè, mà đôi lúc đi còn lạc đấy. Việc định bệnh mà chắc rồi đó, chữa trị ngày càng tăng thêm bệnh thôi, cho ông giải quyết được vấn đề. Cho nên thay vì quý bà đổ lỗi cho quá khứ, hãy phân tích nguyên nhân hiện tại. Có thể có một số nguyên nhân sau đây làm cho quý bà đó gọi là không lấy chồng được. Thứ nhất là quá kén chọn. Chị em phụ nữ có khuynh hướng là nhìn lên trời, ít nhìn ngang lắm. Tức là người mà mình chọn làm chồng phải được mình kính nè, phải hơn mình nè, vai trò vị thế xã hội nè, rồi tất cả cái gì phải hơn mình cái đầu, từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Ít có chị em phụ nữ nào thương cái người dưới mình lắm. Còn đàn ông thì ngược lại, khi thành đạt lớn thì họ muốn vợ mình là người bình dân, miễn là đẹp thôi. Họ không quan trọng người đó có kiến thức, có học vị, có tiền bạc, không có gì càng tốt nữa, chỉ cần là đẹp và chịu sống một đời sống nội trợ, để họ sợ là không phải bị mất người đó bởi những người đàn ông khác. Chúng ta thấy là hai phương hướng khác nhau. Như là tính kén chọn quá đã làm cho nhiều chị em phụ nữ đã luống tuổi rồi mà vẫn chưa có tấm chồng. Thứ hai là lý tưởng quá cao, tiêu chuẩn quá nhiều, đòi hỏi quá lớn. Các đàn ông mà bằng với tuổi 30 của mình trở lên, ở giai đoạn đó họ đã có vợ hết rồi, ở cái tiêu chí mà mình lựa chọn họ đã có gia đình rồi, chẳng lẽ đi làm bé không được. Các tỷ phú triệu phú là nữ ở Trung Quốc ngày nay phải đi đăng bản trên internet, trên báo chí tìm chồng, hàng ngàn hồ sơ gửi về không chọn được một người. Bởi vì ai cũng không đạt vào cái tiêu chí lý tưởng mình đặt ra. Thứ ba, e dè, sợ sệt, mất tự tin, hoặc là quan niệm cổ lỗ sĩ cho rằng là nữ mà đi tìm hiểu người nam trước á là bị người ta đánh giá thấp. Mình tìm hiểu chứ mình có ăn nhậu gì đâu mà bị người ta đánh giá thấp. Tương sát xã hội cần phải có để chúng ta mới hiểu thấu đáo cái người mà sau này mình chọn làm chồng, chứ không hiểu gì hết là mệt lắm. Phải có một khoảng cách trong sự tìm hiểu nó an toàn. có gì đâu mà sợ. Mà luật pháp mà phương Tây hiện đại đó, phụ nữ có thể kiện đàn ông nếu như có những cái biểu hiện quyến rũ tình dục, tấn công tình dục, quấy nhiễu tình dục, chứ hiếm có trường hợp ngược lại. Cái đó phải dành thời gian tìm hiểu thông qua các mối quan hệ gia đình, người thân giới thiệu, để chúng ta không chọn lầm người. Thứ tư có thể là do khó tính quá, hoặc là ăn nói quá nhiều. Đàn ông á, khi mới giao lưu tiếp xúc với người khác giới phái, ai nói nhiều thì người ấy đánh giá cao là thông minh. Nhưng mà về làm vợ làm chồng mà nói như thế là mệt cái lỗ tai lắm, vì đàn ông ta không thích nghe nhiều. Chị em phụ nữ ít nói với họ là họ buồn, họ yêu bằng lỗ tai. Cho nên dân gian có câu là đẹp trai không bằng nói dai. Nói dai, nói dài, nói ngọt, nói dễ thương là quý bà mê thích tù lì, nên cuối cùng trở thành nạn nhân của dân gã sở khanh. Do đó phải tập và nói nhỏ nhẹ, nói có hiểu biết, có cảm thông, nói ngọt ngào, đảm bảo là đàn ông nghe mà mê chết luôn. Nhưng mà đừng có nói theo kiểu ngọt mặt chết rồi, phải nói bằng cái trái tim và tấm lòng thật sự. Đó là những cái nguyên nhân căn bản, hoặc là cá tính sống của mình đó, đối lập, đối chọi, trái ngược với người bình thường. Thì càng thương nhau chứ càng xây dựng cho nhau các bức tường địa ngục thôi. Sau thời gian là người ta giỏi. Cũng có chị phụ nữ quản lý người mình đang yêu á còn chặt hơn là những người quản lý tù nhân ở trong tù vậy. Kiểm soát điện thoại, rồi kiểm soát thời gian, kiểm soát địa điểm, kiểm soát công việc. Yêu như thế là khổ lắm, vẫn khác nào như bỏ hồ chim vào trong lòng vàng. Mà nhiều người chị em đâu có lòng vàng đâu, mà muốn chồng mình chui vào lòng vàng người ta còn chưa ưng huống hồ chưa cưới mà quản lý siết như vậy, hỏi chứ ông nào mà chịu cho nổi. Vì đàn ông đó ngoài vợ và con ta còn có thế giới bạn bè, cái khác với phụ nữ đó lấy chồng và con làm điểm tựa, họ xoay quanh cái hạnh phúc gia đình như là một tổ ấm. Còn đàn ông á thì cái khuynh hướng giới tính là khác. Cho nên quản lý quá chặt là các ông chừng vài ba tháng là trốn hết, nhiều khi là rút lui mà không dám cáo từ. Cho nên học Phật thì phải áp dụng lời Phật dạy, truy tìm được nguyên nhân ở hiện tại này là cái gì, chúng ta mới giải quyết được dứt điểm vấn đề. Đối với bệnh sân, bệnh si, bệnh chấp cũng như thế. Người có tâm sân chịu khó tạo cơ hội cho phản ứng chậm diễn ra, là lúc đó chúng ta thay thế bằng sự hít thở thoải mái ra vào, thở ra thở vào bình an. Thì lúc đó đó là não chúng ta nó được thư lắng, máu chúng ta không nóng lên, tim chúng ta không đập mạnh, miệng chúng ta không có rung, mặt chúng ta không bị tái xanh hay là đỏ ngầu. Cứ hít thở thật sâu, mà nếu được nữa thì có cái ly nước gì mình uống vào để mình tạo cái tự nhiên và truyền cái rung động của sân nó qua cái ly nước đó, để chúng ta có thể không phát biểu ra những lời gì gây thương tổn cho mối quan hệ. Mà lỡ một lời rồi đó, đôi lúc đó không rút lại được, cái ly mà nó bị vỡ nát rồi, có hàng lại đi nữa vẫn là cái ly không toàn vẹn thôi. Cho nên thà chậm phát biểu trong lúc giận, và tốt nhất là trong lúc giận đừng phát biểu, đừng phản ứng, hít thở, đi bách bộ, ngắm mảng trời xanh, rồi tìm một cái lý do gì đó để cảm thông, không chấp cái người phát biểu. Vì người nào giận rồi cũng mất khôn cả, ta cũng thế, người thân cũng vậy. Tránh cái câu nói hơi đâu giận người dân nước lạ. Câu này rất nguy hiểm. Nếu ta không giận người dân nước lạ vì ta không có mối quan hệ với họ, không bằng tâm với họ, thì chúng ta sẽ đổ vô người thân. Tôi sẽ trách người thân à, tôi giận người thân à. Ông ấy là chồng tôi, bà ấy là vợ tôi, nó là con tao. Ông ấy là cha mẹ tôi mà không hiểu được tôi. Làm như thế là khinh thường tôi, xúc phạm tôi, thương tổn tôi, xem tôi không ra gì. Cho nên tôi cảm thấy tôi bị bất hạnh và tôi phải phản kháng để thoát ra khỏi cái bất hạnh này. Cái chấp đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta phát biểu được hê đâu giận người dân nước lạ, thì chúng ta cần phải phát biểu hê đâu giận người thân, vì người thân là người thương, là người có công, là người có quan hệ huyết thống, cho nên chúng ta dễ buông xả, tha thứ, hỷ sợ, bao dung cao thượng hơn. Rất nhiều chị em phụ nữ làm những cái nghề giao tiếp, nhất là ở những nước nghèo bao gồm Việt Nam, cái gì người ta cũng chọn là phụ nữ cả, chiêu đãi viên phần lớn là phụ nữ, tiếp viên ở trong nhà hàng cũng là phụ nữ, nhân viên tiếp khách của mấy công ty cũng là phụ nữ, để ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, lịch sự, dạ bẩm trình thưa, gương mặt thì đẹp, ăn mặc là sang trọng, nước hôm thơm phức, trang sức phẩm là rất ấn tượng để làm hài lòng khách. Nhưng mà khi về đó, các chị em đó bắt đầu mới tháo bỏ cái bộ mặt nạ mình ra, ứng xử với chồng con và người thân đó giống như bình thường. Tại sao khách hàng đó mình chịu được như thế mà về cha mẹ mình, người thân mình không chịu được? Có nhiều em nói là tôi đóng vai như thế mệt quá rồi, về nhà tôi phải thoải mái chút xíu. Lẽ ra người thân mình phải đối xử là thượng khách, còn người dân á là có được không được sao, tại vì mình không gặp họ nhiều mà. Tốt nhất là ứng xử người thân và người dân giống nhau, nó đẹp được như thế thì nó đẹp được lâu dài. Và do vậy chúng ta khỏi phải sân khi người thân của chúng ta có những hành động, có những cái biểu hiện nó chưa được tốt. Còn muốn vượt qua được sự si mê thì phải xóa bỏ mê tín dị đoan. Người tu học Phật không sợ kiêng cử cái gì hết. Người tu học Phật tin nhân quả, sống đúng nhân quả, giải quyết các vấn đề theo nhân quả. Cho nên chúng ta không cần phải đi thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Muốn hạnh phúc thì hãy xa lánh các loại thầy đó đi, chỉ đến gặp các thầy tu Phật giáo thôi, để nghe Phật pháp, được hướng dẫn bài bản. Cần phải đọc nhiều kinh Phật, vì mỗi kinh Phật là một to thuốc tâm linh, mới có thể giúp cho chúng ta tháo bỏ được phiền não. Mỗi ngày chúng ta đọc Tam Quy ở cuối thời kinh đó, ngay phần quy pháp có câu đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng. Rồi gần đây thì có trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan đấy, dạy các tín đồ chỉ có đọc một bài kinh thôi, hoặc kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc kinh Vô Lượng Thọ, hoặc kinh A Di Đà. Và khi đọc nhiều kinh đó thì liệt vào là tạp tu. Rồi đồng thời khuyên các Phật tử là chỉ có niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm các danh hiệu Phật khác là tạp niệm, đó là phản đạo Phật, đó là trái với lời Phật dạy. Đây là cách thức nếu không khéo dẫn đến sự mù chữ Phật pháp. Nghi thức dạy chúng ta là thâm nhập kinh tạng, kho tàng kinh. Vì Đức Phật thuyết giảng gần 30.000 bài kinh trong số 45 năm, chứ đâu có ai nói là thâm nhập nhất kinh đâu. Chánh niệm thì có nhiều cách để thực hiện. Niệm Phật là một trong những cách thức. Niệm pháp, niệm tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm kết quả tái sanh vào cõi trời, đúng điều là những cái phương tiện để đạt được chánh niệm, chứ không phải là niệm Phật là duy nhất. Trong niệm Phật đó, thời xưa Đức Phật dạy là niệm như sau: Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật nào cũng có 10 đức hiệu đó. 10 đức hiệu đó là một đức hạnh tu, chứ không phải chỉ có Phật Di Đà là duy nhất. Cho nên để có được chánh niệm nhất tâm bất loạn, quý vị có thể niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào, vì danh hiệu Phật đã trở thành như là một cái niêm cho tâm chúng ta không dao động đối với thế giới trần cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp, quá khứ hiện tại vị lai, tâm chúng ta trở nên chân không hóa, không bị vướng dính. Đọc nhiều kinh chúng ta mới có cơ hội giải phóng được si mê, phiền não, nghiệp chướng, trở ngại, trần lao, nghịch cảnh. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử đọc thật nhiều kinh càng tốt. Giống như ăn buffet ngon hơn, bổ dưỡng hơn là ăn một món qua năm suốt tháng. Món ngon vật lạ mà ăn chừng một tuần lễ là ngán đến chân cổ rồi. Đọc một bài kinh, đọc quanh năm suốt tháng á, chúng ta đọc bằng ký ức chứ không phải đọc bằng tư duy. Đại khi Đức Phật dạy văn tư tu, nghe phải tư duy thì mới ứng dụng có phương pháp và có kết quả được. Nói tóm lại, muốn giải phóng các phiền não, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và bà con thân bằng quý tộc của chúng, chúng ta phải sử dụng càng nhiều bài kinh càng tốt. Thệ nguyện 3: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tức là chúng ta học nhiều pháp môn tu của nhiều chùa phái Phật giáo. Đây là cách phát nguyện của Đạo Phật Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc. Trung Quốc đưa ra một cái khái niệm là Đức Phật thuyết giảng 8.000 pháp môn. Câu đó là nói khống, không có thật. Đức Phật chỉ giảng một pháp môn duy nhất nếu chúng ta sử dụng khái niệm của người Trung Quốc là pháp môn. Đó là tứ diệu đế. Trong cuộc đời Đức Phật, Ngài chưa giảng một pháp môn thứ hai. Lấy đâu mà 84.000 pháp môn? Một người chủ trương hai khuynh hướng là đã tự mâu thuẫn rồi. Mà định nghĩa của trí tuệ là gì? Là người ứng xử nhất quán theo nhân quả. Trước cũng như thế, sau cũng như thế, bây giờ cũng như thế. Không có mâu thuẫn nhau, chống trái nhau, đối lập nhau. Cho nên nếu mà cho rằng Đức Phật chủ trương 84.000 pháp môn, như vậy thì Đức Phật mâu thuẫn chính mình đến 84.000 lần sao? Chỉ có một pháp môn duy nhất Phật. Khái niệm pháp môn là do người Trung Quốc dựng ra. Nghĩa đen của nó là gì? Cánh cửa đi vào chánh pháp. Để đi vào chánh pháp á, thì các tổ sư Trung Quốc chọn một bài kinh hoặc vài bài kinh tiêu biểu. Ví dụ Pháp Hoa Tông thì chọn kinh Pháp Hoa làm pháp môn. Hoa Nghiêm Tông chọn kinh Hoa Nghiêm. Niệm Phật Tông hay còn gọi là Tịnh Độ Tông thì chọn kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc hai, hoặc ba, hoặc một. Thiền Tông, Công Án và Thoại Đầu, Thiền Chỉ, Thiền Quán của Trung Quốc chủ yếu là chọn kinh Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là kinh Viên Giác hoặc là kinh Pháp Bảo Đàn. Mật Tông á, thì chọn những kinh về thần chú, gọn lại là con thần chú Án Ma Ni Bát Di Hầm. Thầy thường sánh ví pháp môn nó giống như một cái ống dòm. Để nhìn thấy được đối vật á, một con mắt của người quan sát phải nhắm lại, nheo lại, con còn lại mở thật to. Ống dòm có một đường tính cố định và nhìn tập trung cao độ vào, chúng ta sẽ thấy đối vật được soi chiếu trong đó rất rõ, rõ hơn các đối vật ngoài đó. Điều này đã làm chúng ta có một cái cảm giác rằng là nếu thiếu ống dòm, chúng ta không nhìn thấy rõ được sự vật. Điều đó không đúng. Ống dòm mục đích chỉ để nhìn thấy xa, nhìn thấy chi tiết một cái gì đó thôi. Còn muốn thấy rộng, chúng ta phải mở hai mắt ra, nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng như chính nó đang là. Cho nên thầy khuyên các vị hiểu cái câu pháp môn vô lượng thầy quyền học, đó là học nhiều kinh để biết được nhiều to thuốc tâm linh được Đức Phật giảng dạy, chứ không phải là học nhiều pháp môn. Tứ diệu đế là pháp môn quan trọng nhất. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng nhập vô giới niết bàn tại vườn rừng Ta La Sông Thọ, Đức Phật đã nhắc lại rằng trong chúng đệ tử đây, nếu ai còn thắc mắc về tứ thánh đế, hãy lần lượt thưa hỏi. Tất cả đồng thanh trình Phật rằng: chúng con nhờ tứ diệu đế giải quyết được khổ đau, nhờ tứ diệu đế chứng đắc được thánh quả, nhờ tứ diệu đế nhập thế thành công, nhờ tứ diệu đế ban niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng con không ai còn thắc mắc gì về tứ diệu đế. Không phải vì vô tình mà Đức Phật nhắc lại tứ diệu đế, bởi vì đó là khám phá và phát minh lớn nhất, quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tứ diệu đế giải quyết khổ đau cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới trên nền tảng 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau. Khổ đau liên hệ đến thân bao gồm sanh già bệnh chết. Khổ đau liên hệ đến tâm bao gồm thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào cơ thể này là thường hằng. Không phớt lờ, không cường điệu quá, không đầu hàng trước số phận. Bước 2, truy tìm nguyên nhân, xem những nỗi khổ niềm đau cụ thể đó có gốc rễ từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ hay ở chỗ nào. Bước 3, tin rằng hạnh phúc là có thật. Ngoài đối lập với khổ đau, hạnh phúc là sự chuyển hóa khổ đau vào nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn không phải là thiên đường, không phải là cực lạc Tây Phương hay là cực lạc Đông Phương. Niết bàn là trạng thái tâm không còn nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau. Niết bàn là vô điều kiện, không bị tác động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Bước 4, thực hiện con đường giải quyết khổ đau bằng bát chánh đạo, chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định, nhóm trí tuệ. Về đạo đức thì có hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Về trí tuệ gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Về thiền định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Các pháp môn, cụ thể là 10 pháp môn của Trung Quốc, chỉ là một phần nhỏ của bát chánh đạo, chủ yếu là chánh niệm thôi. Như vừa giải thích, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền theo các tông phái Trung Quốc chỉ đạt được chánh niệm hiện tiền thôi, mà chánh niệm không phải là tất cả. Cho nên chủ trương niệm Phật thành Phật là không đúng. Niệm Phật chỉ đạt được chánh niệm thôi, chứ niệm Phật không thể thành Phật được. Niệm Phật là một phương tiện tu tập để chúng ta hướng về tâm Phật, hành động Phật, thực tập chuyển hóa như Đức Phật. Và tương tự, kiến tánh không thể thành Phật, kiến tánh chỉ mới bắt đầu khởi tu thôi, để đi trên con đường tu tập chuyển hóa. 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản là phát triển rộng từ 10 tông phái của Trung Quốc. Các tông phái của Triều Tiên và Đại Hàn là nhập cảm nguyên si các tông phái của Trung Quốc. Mật tông của Tây Tạng được chia làm 4 trường phái chính, cũng là dựa vào kinh điển mật tông, một phần của Trung Quốc và một phần của Ấn Độ. 20 trường phái Phật giáo và khoảng 200 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, là hoàn toàn khác với 10 tông phái của Trung Quốc mà 14 tông phái của Nhật Bản. Các tông phái đó chủ yếu là chủ trương nên là triết lý Đức Phật gốc thôi, do vậy là chọn một vài bài kinh làm pháp môn như là ở Trung Quốc. Khi chọn một bài kinh làm pháp môn á, thì các vị tổ sư đó sẽ chủ trương không giới thiệu các bài kinh còn lại, và đồng thời đề cao bài kinh mình chọn là số 1 thôi. Người tu theo kinh Pháp Hoa sẽ cho rằng kinh Pháp Hoa là chúa của các kinh. Người tu theo Tịnh Độ sẽ nói rằng Tam thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Cái đó là không đúng. Phật nào cũng giống nhau, về trí tuệ, về từ bi, về chứng đắc, về độ sinh, dựa vào tứ diệu đế cả. Nhưng mà vì tôn vinh pháp môn mình quá cho người ta đã dựng ra những câu nói, nó chỉ là những niềm an ủi thôi, chứ không có giá trị chân lý. Nên nhớ điều đó, để chúng ta tu đúng đường và không tu bằng việc thưởng thức các chiếc bánh vẽ. Cho nên quý Phật tử đang tu pháp môn tịnh độ, tu pháp môn thiền của Trung Quốc, tu mật tông, nên nhớ đồng lúc ấy chúng ta phải tu trọn vẹn bát chánh đạo. Trí tuệ của các tổ là không thể bằng Phật được, tính hệ thống của các tổ không thể bằng Phật được, tính toàn diện của các tổ cũng không thể bằng Phật được. Tu ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ là tu một cách có hệ thống. Giống như điều trị bệnh, phải điều trị một cách toàn diện mới dứt điểm được. Chứ trị bệnh này phát sinh bệnh khác, có tác dụng khác là không nên. Vì đó khi phát nguyện là học tất cả các pháp môn, thầy khuyên các Phật tử đọc càng nhiều kinh càng tốt. Dĩ nhiên các quý vị sẽ hoang mang, tại sao mình nghe Hòa Thượng A, Thượng Tọa B, Sư Cô C nói chỉ đọc có kinh A Di Đà, cái vô lượng thọ, quá vô lượng thọ. Bây giờ ông thầy Nhật Từ khuyên đọc nhiều kinh, có mâu thuẫn không? Vấn đề còn lại là quý vị hãy tự nhận xét điều nào là chuẩn. Nếu một kinh là đủ, Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh suốt 45 năm làm cái gì cho bạn? Nếu có niệm Phật không là đủ, Đức Phật đâu cần phải giải nhiều bài kinh như thế. Chỉ cần suy luận đi, để chúng ta thấy là cái điều nào nó gần với Đức Phật nhất, chúng ta nên theo, dùng lý trí để phán đoán, đánh giá. Ai là du khách đi hành hương, du lịch xanh, du lịch văn hóa hay là du lịch lịch sử đều thích chọn các món buffet hơn là ăn bàn. Thì ăn bàn là ăn cố định, có những món mình không thích mà mình bắt buộc phải ăn. Còn ăn buffet đó nó nhiều chục món, ta ăn những thứ gì mình thiếu, ta ăn những gì mình thấy hợp luôn. Hai cái nó khác nhau dữ lắm. Năm 1992 thầy xuất bản quyển kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh. 34 bài kinh đầu đó là dành cho Phật tử tại gia, 15 bài kinh sau đó là dẫn nhập đại thừa. Tháng 12 2013 thầy phiên dịch và ấn hành quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền chuyển hóa và các kinh dạy về tịnh độ. Giữa vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, chính trị, môi trường, không có vấn đề gì mà Đức Phật không đề cập trong các bản kinh này. Các nghi thức đọc tụng tại Việt Nam ảnh hưởng và nhập cảm nguyên si từ Trung Quốc chỉ có vài bài kinh dành cho ba đối tượng thôi: già bệnh là thứ nhất, tội lỗi là thứ hai và chết là thứ ba. Các đối tượng còn lại gồm giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ không được các nghi thức Phật giáo quan tâm. Kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Cho Mẹ dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh. Các nghi thức sám pháp do Trung Quốc soạn chứ không phải do Phật nói, bao gồm Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Sĩ Sám, Mục Liên Sám Pháp, Dược Sư Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Vạn Phật, là để giúp cho người bị tội lỗi vượt qua mặc cảm tội lỗi. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng tại sao giới trí thức quay lưng với đạo Phật ở châu Á, đang khi giới trí thức ở phương Tây đã đến với đạo Phật rất là nhanh, bởi vì họ tiếp cận được các văn bản gốc kinh Phật từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit hoặc là trực tiếp bằng tiếng Anh. Họ không đặt nặng tín ngưỡng, như là ở châu Á. Và khi trở về với cái nơi châu Á đó thì nhiều người phương Tây Phật tử rất là bị sốc giữa cái triết lý Đức Phật sống và triết lý Ngài giảng dạy với cái hành trình được sử dụng trong các chùa, nó khác nhau trời và vực vậy. Một khoảng cách quá lớn đi, chỉ toàn là tín ngưỡng mà phần lớn là bị ảnh hưởng từ các tôn giáo khác chứ không phải là của Đạo Phật. Là do gì chúng ta đọc quá ít các bài kinh, cho nên đó, chúng ta không thể thuyết phục được giới trí thức, giới trẻ, giới kinh doanh, giới chính trị. Tìm hiểu về cái con đường quá độ của Đức Phật đó, chúng ta thấy là giữa chúng ta và Đức Phật có một khoảng cách lớn lắm. Sau khi giác ngộ, Đức Phật lãnh độ 5 anh em đồng tu. 5 anh em đồng tu đó, thật ra đó, trong đó chỉ có Kiều Trần Như đó, là nhà tiên tri, tức là một vị bà la môn lỗi lạc. 4 người còn lại là 4 nhà chính trị. 5 người này đã được đức, được vua Tịnh Phạm biệt phái đi để bảo vệ và thuyết phục Phật Thích Ca quay trở về làm vua. Họ là chính trị gia. Rồi bị cảm phục bởi cuộc đời của Đức Phật, họ trở thành nhà tâm linh. Sau đó Đức Phật đã độ được Gia Xá là một thương gia tỷ phú. Gia Xá đã hướng dẫn 59 nhà kinh doanh lớn trở thành là tu sĩ. 60 A-la-hán đó đó, nếu chia thành nhóm loại, nhóm bà la môn tri thức, nhóm chính trị gia và nhóm thương gia. Trở về Ma Kiệt Đà, Đức Phật độ 3 năm ca nhiếp là 3 nhà tâm linh vĩ đại. Sau đó Đức Phật độ vua Tần Bà Sa La là nhà chính trị vĩ đại. Sau rốt cùng rồi Đức Phật mới độ giới bình dân. Vì giới bình dân á, là những người thuộc hạ dưới trướng của các thành phần này. Đó là cái phong cách hoằng pháp của Đức Phật. Bây giờ đó, phần lớn các chùa chúng ta độ giới bình dân trước, chúng ta không quan tâm đến giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ, giới trí thức, mà những giới này đều có quần chúng riêng của họ. Kết quả là chúng ta bị các giới đó quay lưng. Do đó phải đọc nhiều kinh để thấy Đức Phật quan tâm đến tất cả mọi thành phần, chứ Đức Phật không chỉ quan tâm một thành phần nào đó duy nhất. Đọc nhiều kinh, chúng ta có nhiều to thuốc tâm linh. Đọc kinh đừng nên đọc bằng cái tâm cầu phúc, mà đọc bằng cái tâm mở mang trí tuệ. Đọc một bài kinh thuần Việt, hiểu rõ nghĩa lý, không cần phải tra từ điển, chúng ta sẽ thực tập và áp dụng kinh trong đời sống thực tiễn, và lệ lạc phát sinh từ đây. Cho nên thầy khuyên các đạo tràng mà chỉ có tu trì thần chú không, hay là tu niệm Phật quanh năm suốt tháng không, quá uổng. Nếu quý vị để ý cái nghi thức tụng niệm được Trung Quốc biên soạn đó, nó gồm có 3 nội hàm. Nội dung 1 là các cái mặt chú để giúp chúng ta dễ nhiếp tâm, vì mặt chú nó không có nghĩa, mà đọc loạn tâm chút xíu là bị lẹo lưỡi quên đi. Cho nên tập trung cao độ an lam xoa vân vân, sau đó chúng ta mới đi vào bài kinh chính để chúng ta hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu thấu đáo, hiểu có hệ thống nội dung kinh Đức Phật dạy là cái gì. Sau đó mới niệm Phật, tức là yếu tố của tịnh độ tông. Kinh là cái quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta bỏ kinh đi, chúng ta có niệm thần chú, vốn do các tổ dựng ra, Phật không dạy thần chú, nên nhớ thế. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, thần chú mới có mặt ở trong đạo Phật. Thông tin này, dữ liệu này phần lớn Phật tử không biết. Ta bỏ nội dung chính là lời Phật dạy mà chỉ nhớ đến danh hiệu Phật, niệm Phật thì để được chánh niệm thôi. Cho nên niệm Phật, niệm thần chú, nhớ là đừng bỏ kinh. Sau khi nhiếp tâm rồi mà không nhớ được trí tuệ của Phật dạy thì lấy đâu mà hành trì. Giống như các võ sinh chỉ học những cái đòn đấm đá rời rạc mà không học bài quyền thì rất uổng. Bài quyền mới giúp cho chúng ta tự vệ khi bị người khác tấn công. học các pháp môn là học nhiều kinh để biết nhiều chiêu thức, nhiều kỹ năng, nhiều phương pháp giải quyết các vấn nạn của bản thân, gia đình, xã hội và thế giới. Thể nguyện 4: Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phật đạo là con đường để làm Phật, con đường chứng Phật quả, con đường giác ngộ tuyệt đối. Là người tu học Phật, chúng ta nêu quyết tâm là đạt được chánh quả đó. Đó là một con đường rất lâu dài. Trong kinh Tăng Chi ở phẩm tám pháp, Đức Phật nói về các cái đặc điểm của biển. Trong đó có đặc điểm này rất là hay: biển không có độ sâu thình lình. Sống ở khu vực Nha Trang này, quý vị biết rất rõ rồi, biển lại lài. Từ cát ra một quãng thì nước nó đi theo một cái đường huyền, rất là góc độ nó rất là nhỏ. Còn sông á, nó có độ sâu thình lình. Đức Phật kết luận lại cũng giống như biển cả, không có độ sâu thình lình. Trong chánh pháp của Như Lai không có sự đốn ngộ. Trung Quốc thì chủ trương là kiến tánh thành Phật, tức là đốn ngộ. Cái đó là không đúng. Giác ngộ là một tiến trình tu tập rất lâu dài. Chúng ta nhớ cái lời dự đoán của Đức Phật về sự thành Phật của Đức Phật, Phật Di Lặc trong tương lai. Nó còn đến cả vài tỷ năm nữa, chứ không phải như Pháp Hòa Lâu Hoa được khắc họa qua cái nhìn đơn sơ của những người theo Phật giáo Hòa Hảo hay là của đạo Cao Đại. Hành tinh chúng ta cho đến thời điểm hiện nay đã trải qua khoảng 5 tỷ năm, 5 tỷ rưỡi năm. Và chúng ta đang ở trong giai đoạn là trụ, tức là tồn tại của hành tinh. Còn hai giai đoạn nữa, hoại và diệt. Hoại đó là hành tinh này không còn oxy, cho nên sự sống con người và dạng vật không tồn tại được nữa. Diệt đó là hành tinh này bị nạn hâm nóng toàn cầu làm vỡ tung ra, trở thành các mảnh thiên thạch. Từ đây đến đó còn phải tối thiểu là 8 tỷ năm thì Phật Di Lặc mới ra đời. Làm gì có chuyện đốn ngộ thành Phật hay là kiến tánh thành Phật, cái đó không có thật. Trong mỗi một hiện kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất thôi. Hiện kiếp này là Phật Thích Ca, tương lai là Phật Di Lặc. Không có Phật Trung Quốc, cũng không có Phật Việt Nam. Nên nhớ thế. Do đó Thanh Hải tự xưng mình là vô thượng sư là Phật, đó là cống cao ngã mạng và tuyên bố không có sự thật Phật. Bất kỳ ai cho mình là Phật sống đều cũng không đúng. Các vị Lạt Ma, bao gồm ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, Kama Ba của Phật giáo Tây Tạng cũng không phải là Phật sống. Nên nhớ thế. Người ta tôn trọng quá, tôn vinh hóa, người ta nói thế thôi. Các ngài không phải là Phật, các ngài cũng chưa phải là Bồ Tát, là Thánh Tăng là cao nhất rồi. Nên nhớ rõ điều này. Phật sống chùa Kim Sơn của Trung Quốc, Tế Điêu Hòa Thượng không phải là Phật, người ta tôn vinh thôi. Phật Hoàng Trân Nhân Tông không phải là Phật, chỉ là một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Ngài Huệ Năng của Trung Quốc không phải là Phật sống của Trung Quốc, mà chỉ là một bậc cao tăng của Thiền Tông Trung Quốc thôi. Nhiều trường phái khác người ta còn không thờ ngài. Nếu gọi theo từ của Phật học, các bậc cao tăng đang đi trên con đường Bồ Tát đạo, cho nên các vị đó được xem là Bồ Tát sống thì được. Mặc dù chưa chứng quả Bồ Tát, nhưng đi đường Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, lợi ích cuộc đời và chúng sinh nên gọi là Bồ Tát sống. Tôn kính tăng bảo phải đúng cách, chứ bằng không chúng ta rơi vào tăng thượng mạng. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng đó là một trong những cái lỗi rất lớn cần phải vượt qua. Trong con đường tâm linh của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thế giới đó chia làm hai cấp bậc: cấp phàm và cấp thánh. Cấp thánh trong giai đoạn mà Đức Phật còn sống đó thì chỉ có ba thôi. A-la-hán, xin lỗi, có hai A-la-hán và Phật. Phật là A-la-hán đầu tiên, các là A-la-hán đệ tử cao đệ của Đức Phật, và về sau này đó là những A-la-hán chứng đạo theo sự hướng dẫn của Đức Phật A-la-hán, vậy thôi. Đó là quan niệm nguyên thủy. Cảnh phàm á, trong lời Phật dạy chỉ có ba cảnh giới thôi: cảnh con người, cảnh động vật và cảnh tạm thời là ngạ quỷ. Chư thiên và A-tu-la thực chất chỉ là các cấp độ khác nhau của con người. Định nghĩa A-tu-la trong Phật học là tợ thiên phi thiên, giống với chư thiên nhưng không phải là chư thiên vì thấp hơn chư thiên một cấp. Deva trong thuật ngữ Pali đó có nghĩa đen là người phát quang. Người phát quang được hiểu theo nghĩa bóng là người da trắng. Hiểu theo nghĩa bóng cao hơn nữa từ trước học Phật giáo là người có trí tuệ. Chư thiên và A-tu-la là con người đi bằng hai chân, sống ở các hành tinh khác mà nơi đó Đức Phật định nghĩa trong các kinh. Họ có chiều cao, sức khỏe, tuổi thọ, tri thức khoa học và môi trường sống hòa bình cao hơn con người trên địa cầu của chúng ta một cấp. Trong vũ trụ bao la này có rất nhiều các hành tinh có sự sống với con người, và chư thiên A-tu-la là con người mà chúng ta tạm gọi là con người đĩa bay. Trong vòng 70 năm qua, các khoa học gia ở Nga Xô, ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đã quay lại được các cảnh tượng đó, nhưng chưa biết họ đến từ hành tinh nào. Đến năm 2013, Hoa Kỳ với tổ chức NASA mới phóng vào phi thuyền vũ trụ một cái vệ tinh để dò thám sự sống ở trên sao Hỏa rồi. Phải mất 8 tháng mới tới được sao Hỏa. Đó là cái tiến bộ cao nhất của khoa học chúng ta ở giai đoạn này. Có thể là vài chục năm sau, khoa học trên hành tinh này có thể đi xa hơn nữa, nhiều ngân hà, thiên hà, chúng ta có thể đến được những nơi đó để tìm thấy được sự sống của con người hay không. Cho nên đi cho con đường Phật đạo đó, trước nhất là chúng ta phải phát triển được tri thức. Vì Phật được hiểu là giác ngộ. Giác ngộ theo nghĩa đen là mở mắt sau một giấc mộng dài về ban đêm. Toàn bộ các nội dung giấc mộng được kết thúc. Trung bình trong 8 tiếng ngủ về đêm, chúng ta có khoảng 100 giấc mơ. Nhưng do giới hạn ký ức, chúng ta chỉ nhớ được các giấc mơ ở đầu giờ. Từ 3 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng, thân nhiệt giảm xuống, khí hậu lạnh ở ngoài trời tăng lên. Do vậy chúng ta có cảm giác là ngủ rất ngon lành, và các giấc mơ đó rất là dễ dàng xuất hiện. Ngủ sai tư thế, nằm gối quá cao, nằm sấp, nằm chèo queo, nằm nghiêng đầu đều là những cơ hội để cho giấc mơ diễn ra dưới hình thức là ác mộng. Phòng quá nóng, phòng quá lạnh, cơ thể quá mệt mỏi, đừ đẳng, kiệt sức cũng là yếu tố dẫn đến các giấc mơ mà dân gian thường mê tín gọi là bóng đè. Chẳng có hồn ma nào đè chúng ta, mà chỉ vì máu huyết không lưu thông, thần kinh mệt mỏi, chúng ta có các hiện tượng như thế.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.